Hồi thứ 94, sư dự yến giường hoa, quái mong vui tình dục. Lại nói các huynh đệ Tôn Hành Giả đi theo các quan mời đến ngoài cửa ngọ môn, quan hoàng môn tức thì chuyển tấu. Vua cho mời vào, cả ba người đến nơi đều đứng im, không làm lễ. Quốc vương phán hỏi: Bà vị có phải là đồ đệ của Thánh Tăng Phò Mã không? Họ tên là gì? Quê quán ở đâu? Vì sao mà xuất gia? Đi lấy kinh gì? Hành giả đi tới gần toan lên trên điện. Quan hộ giá ở bên quát lên: Không được đi lên! Muốn nói gì thì cứ đứng đó mà tâu. Hành giả cười nói: Chúng tôi là người xuất gia. Được bước là tiến một bước. Bát giới, Sa Tăng ở đằng sau cũng đều tiến theo đến gần. Đường Tăng sợ chúng lỗ mãn làm vua sợ liền đứng dậy gọi bảo: Các đồ đệ, bệ hạ hỏi các con cái gì thì các con hãy cứ tâu đi. Hành giả nhìn thấy sư phụ mình phải đứng hầu ở bên cạnh, tức chịu không được, thét to lên một tiếng và nói: Bệ hạ kinh người là khinh mình đó, đã kén sư phụ tôi làm phò mã sao lại bắt người đứng hầu chứ? Thế gian gọi chồng của con cái là quý nhân, lẽ đâu quý nhân lại không được ngồi? Quốc vừa nghe nói sợ tái người đi, toan lui vào trong điện, lại sợ người ta quan chiêm, đành phải đánh bạo sai quân hầu cận mang cái đồn gấm đến mời Đường Tăng ngồi. Hành giả nói: Lão Tôn ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, bên đông Thắng Thần Châu, cha trời mẹ đất đá nước sinh ra, ta đã từng đi lại người thần học thành đạo lớn, lại trở về làng tiên tụ tập nơi đất Phúc động trời, xuống bể dẹp rồng, lên rừng bắt hổ, xóa sổ tử mở tràng sinh, quang phong tề thiên đại thánh, hợp với tiên thiên, ngày ngày múa hát ở trên đất thánh, sớm sớm vui đùa. Chỉ vì quấy rối yến bàn đào đại náo thiên cung, bị Phật tổ bắt giữ đem ép khốn ở dưới núi Ngũ Hành, đói ăn đạn sắt, khát uống trĩ đồng, 500 năm chưa hề ăn cơm uống nước. May được sư phụ ta là Đông Thổ, đi bái Tây Phương, Đức Quan Âm bảo cho thoát tai trời khỏi nạn lớn, quy y dưới cửa Du Già tên Húy là Ngộ Không, thường gọi là Hành Giả. Quốc vương nghe thấy danh tiếng sang trọng như vậy, vội vã bước xuống long sàn, đi tới gần, đưa tay ngự níu lấy trưởng lão nói: Phò mã cũng là duyên trời của trẫm, được gặp khanh là thân quyến với thần tiên. Tam Tạng tạ ơn khôn xiết, mời quốc vương lên chỗ ngồi. Quốc vương lại hỏi: Vị nào là đồ đệ thứ hai? Bát giới chỗ mõm Dương Oai nói: Lão Trương nè, kiếp trước là người ham vui biến nhát, nhất sinh mờ mịt, loạn tính mê lòng, chưa biết trời cao đất dài, khó nhận ra non xa bể rộng. Chính đang lúc tối tăm mù mịt ấy, bỗng nhiên gặp bậc chân nhân, nửa câu nói gỡ tung lưới oan nghiệt, dăm ba lời đập vỡ cửa tai ương. Lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ, lập tức theo thầy chăm chú tu công phu 28, kính cẩn luyện sau trước 33, viên mãn bay cao, được lên thượng giới, đội ơn Ngọc Hoàng hậu thưởng, phong quan nguyên suý thiên bồng, quản áp cả thủy quân, tiêu giao nơi sông bể, chỉ vì hội bàn đào say rượu, chồng ghẹo Hằng Nga, bị trích quan hàm, biến xuống phàm trần, đầu thai lẫn, phải thác sinh ra hình dáng con heo nè. Ta đóng ở núi Phúc Lăng gây ra nhiều tội ác, gặp Đức Quan Âm chỉ rõ đường lành cho quy y Phật, bảo hộ Đường Tăng đi thẳng Tây Thiên lại Phật cầu kinh Pháp Húy Ngộ Năng, gọi là Bát Giới. Quốc vương nghe nói rợn lòng sởn gáy, không dám ngó nhìn. Chú ngốc lại càng làm bộ đầu lắc lư, mồm châu chẩu, giỡn tay lên khanh khách cười lớn. Tam Tạng sợ y làm vua hoảng liền quát bảo: Bát Giới, im đi, đừng có nói nữa. Bây giờ y mới khoanh tay đứng im, làm ra vẻ lễ phép. Quốc vương lại hỏi: Còn vị đồ đệ thứ ba, tại sao lại đi tu? Sa Tăng chắp tay nói: Lão Sa nguyên vốn phàm phu, vì sợ luân hồi đi hỏi đạo, dân du góc biển lãng đãng chân trời, thường được tài phép tùy thân, luôn luyện tâm thần tự tại, vì lòng thành như thế được gặp bạn tiên, nuôi nấng trẻ con, kết duyên gái trẻ, công tu đủ 3000, hợp hòa cả 4 trướng, vượt lên thượng giới, bái lại Ngọc Hoàng, trao quan Quyển Liêm đại tướng chầu trực bên kiệu phượng xe rồng được phong là tướng quân. Cũng vì bên hội Bàn Đào lỡ tay đánh bể chén pha lê, bị biến xuống sông Lưu Sa thay đầu đổi mặt gây nghiệt, hại người. May gặp Đức Bồ Tát xa chơi, đồng thổ, khuyên quy y, đợi kẻ tu Phật triều đường đi sang Tây Thiên tìm kinh thành chánh quả. Từ đó, dốc chí tự tâm, lại tu đại giác, lấy sông làm họ, pháp húy, ngộ tịnh, hòa thượng là tên. Quốc Vương nghe nói, vừa lo vừa mừng. Mừng là con gái mình kiếm được Phật sống, lo là lo ba người kia quả là yêu thần. Đang lúc mừng lo dồn dập, bỗng thấy quan chính đài âm dương lên tâu: lễ cưới định cử hành vào ngày 12 tháng này, giờ Nhâm Tý tốt lành, mọi điều thuận lợi nên làm lễ. Quốc Vương nói: vậy ngày hôm nay là ngày gì rồi? Quan âm dương nói: hôm nay là mồng 8, ngày Mậu Thân, con khỉ dân quả chính là ngày nên tiếng người hiền nhận công việc. Quốc Vương rất mừng, tức thì sai quan đương giá dọn tòa lầu gác nơi vườn hoa của vua, hãy mời phò mã cùng ba vị đồ đệ đến đây nghỉ ngơi để đợi sẽ soạn yến tiệc hợp cẩn cho công chúa lấy chồng. Mọi người tuân lệnh, Quốc Vương lui chầu, các quan đều lui về. Lại nói, thầy trò Tam Tạng đến vườn hoa, trời đã về chiều, cơm chay cũng đã dọn ra. Bác Giới vui mừng quá nói: chà chà, thiệt là toàn món ngon, hôm nay phải chén một bụng cho no mới được. Người quản biện đưa đến cơm nước, bánh trái, thức ăn các món, vừa một gánh nặng. Bác Giới cứ ăn tới ăn lui, ăn cho đến khi bụng căng tròn mới chịu buông đũa. Một lát sau, đèn lửa sáng trưng, mọi người trải đệm buông màn đi ngủ. Trưởng lão thấy xung quanh vắng người, nghĩ oán giận Hành Giả mới bực mình quát mắng: Ngộ Không, tại sao con làm hại ta vậy? Ta đã nói chỉ di đổi quan văn thôi, đừng có đi đến chỗ lầu hoa, vậy mà sao cứ dẫn thẳng ta đến đây? Bây giờ xem đó, sướng chưa? Gây tai gây vạ ra như vậy, biết làm sao bây giờ? Hành Giả cười xòa nói: sư phụ nói đấng tiên mẫu cũng gieo quả cầu theo, gặp duyên trước kết làm vợ chồng mà. Xem ra thầy có ý mộ cổ nên con mới dẫn thầy đi coi á. Giả lại nhớ lời dặn của sư cụ chùa cấp cô lát vàng, ta đến đó tra xét thật giả luôn thể. Vừa đây lão tôn đã nhìn thấy trên mặt vua hơi có vẻ tối tăm, nhiều ám khí lắm, chỉ có chưa biết công chúa là thế nào thôi. Trưởng lão nói: con gặp công chúa thì sẽ làm gì? Hành Giả nói: sư phụ yên tâm, cái cặp mắt lửa ngươi vàng của con hễ trông thấy là nhận ra thật dối liền. Thiện ác, giàu nghèo, sáng hèn không bao giờ sai lệch, lúc đó mới ra tay phân biệt rõ gian ngay. Sa Tăng và Bát Giới cười nói: đại sư huynh gần đây lại biết cả coi tướng nữa ha, hay ghê á. Hành Giả nói: những thầy xem tướng chỉ đáng là hạng con cháu của lão tôn ta thôi. Tam Tạng quát hỏi: thôi đừng có bẻ mép, nếu mà họ cố ý ép ta thì nên đối xử như thế nào? Hành Giả nói: dạ thì hãy đợi đến khi cưới hôm 12 này nè, công chúa nhất định phải ra làm lễ cha mẹ chứ. Lão tôn ở bên cạnh sẽ xem xét, nếu quả là công chúa thật có thì thầy cứ làm quách phò mã đi, hưởng thụ cái vinh hoa cả nước cho nó rảnh. Tam Tạng nghe lời lại càng tức giận quát mắng: thật đúng là đồ khỉ, con còn muốn hại ta hả? Như lời Ngộ Năng đã nói đó, chúng ta mình 10 giống đã trèo được 7-8 giống rồi, bây giờ lại còn đánh mỏ miệng để hại ta. Cầm miệng đi, đừng có há họng ra, nếu còn lếu láo ta sẽ đọc ngay bài chú khẩn cô nhi cho còn không làm gì được nữa. Hành Giả thấy nói đến đọc chú, vội vàng quỳ xuống trước mặt nói: dạ dạ, thôi 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 thôi, xin thầy đừng có đọc, từ từ để con giải thích. Nếu là công chúa thật á, thì đợi khi lại tổ đường tất cả chúng con sẽ làm chuyện náo động hết hoàng cung, đưa thầy đi ra. Thầy trò chuyện giảng chẳng mấy chốc đã đêm khuya. Bác Giới nói, sư phụ đêm khuya rồi, có chuyện gì đến sáng mai sẽ bàn, bây giờ hãy đi ngủ đã. Wow, con buồn ngủ quá rồi. Cả thầy trò liền đi ngủ qua một đêm. Sáng ra vừa nghe thấy gà gáy, quốc dương lên điện thiết triều, văn võ trăm quan chầu lại xong, liền truyền quan quan lộc tự sắm sửa yến tiệc cưới vào ngày 12 sắp tới. Hôm nay hãy sửa soạn chén rượu xuân, đưa ra dòng ngự uyển mời phò mã đã. Lại sai ti sắm lễ nghi, mời ba vị đồ đệ tạm nghỉ ở quán hội đồng, truyền quan lộc tự sửa soạn ba tiệc cổ chay đưa tới đó thết đãi. Hai nơi đó đều có ti giáo phường đến đàn hát, hầu hạ các vị thưởng xuân cho tiêu khiển thì giờ. Bác Giới nghe tin liền nói ngay, tâu bệ hạ, thầy trò chúng tôi cứ phải ở luôn với nhau chứ, một khắc cũng không rời xa được. Hôm nay đã ăn uống ở giường ngự nguyễn, cho chúng tôi chơi bời ở đó mấy ngày đi, rồi sẽ để sư phụ lại làm phò mã nhà vua, nếu không việc này là không xong đâu. Quốc Dương thấy y xấu xí, ăn nói thô tục, lại còn vểnh đầu vểnh cổ, biểu môi biểu mõm, chỏng hai tay, làm ra vẻ sừng sộ như có ý muốn phá ngang, đành phải y theo truyền lệnh. Sửa soạn hai tiệc ở trên tầng gác vĩnh trấn hoa di để ta ngồi ăn với phò mã. Sửa soạn ba tiệc nữa đặt ở đỉnh Lưu Xuân mời ba vị ngồi riêng, e rằng thầy trò cùng ngồi ăn với nhau không tiện. Bây giờ chú ngốc mới chắp tay vái nói câu cảm ơn rồi đâu về đấy. Nhà vua lại truyền chỉ, sai các quan ở trong cung bày yến tiệc mời ba cung sáu diện, hoàng hậu phi tần cùng với công chúa đến nơi để bàn sắm sửa thêm quần áo cưới, đợi đến ngày 12 làm lễ. Vào khoảng giờ tị, quốc dương sai sắp xe mời đường tăng đến vườn hoa ngắm cảnh. Một bọn vua tôi mấy người dạo cảnh một lúc lâu, đã thấy quan giữ lễ nghi đến mời bọn hành giả ba người đến đình Lưu Xuân. Quốc dương dắt tay đường tăng lên gác hoa di cát, nơi yến ẩm bày la liệt các nơi, đàn sáo múa hát nổi lên tưng bừng. Lúc đó trưởng lão thấy quốc dương kính trọng, không biết làm thế nào, đành phải miễn cưỡng vui theo. Thật là bề ngoài mừng rỡ mà bên trong lo sầu. Ở chỗ ngồi có treo một bộ tranh tứ bình, vẽ cảnh bốn mùa, xuân hạ thu đông, đều có đề vịnh toàn là những bài thơ của những danh sĩ hàn lâm. Quốc dương thấy đường tăng chăm chú nhìn theo liền nói, phò mã thưởng thức ý vị trong thơ, tất nhiên cũng thích ngâm nga, nếu không tiếc lời vàng ngọc, xin theo nguyên vận qua lại mỗi bức một bài xem thế nào. Trưởng lão vốn là người có ý xúc cảnh quên tình, sáng tâm dưỡng tính, lại thấy quốc dương trân trọng bảo họa lại thơ, bất giác ứng khẩu đọc lên một câu. Quốc dương rất mừng, liền sai quan thị vệ lấy nghiên bút giấy mực, mời phò mã họa thơ rồi biên chép ra để khi thư thả ngâm nga thưởng thức. Trưởng lão vui vẻ không từ chối, cầm bút họa luôn cả bốn bài tả cảnh xuân hạ thu đông. Quốc dương xem thơ rất mừng, cao giọng ngâm câu kết bài cuối, rồi sai ti giáo phường tấu nhạc theo những bài thơ mới, hết ngày mới mãn tiệc. Bọn ba người ở đình Linh Xuân cũng ăn uống gần hết, mỗi người uống mấy chén, đã thấy có chút hơi men. Ba người đang định đi tìm Tam Tạng, đã thấy sư phụ cùng với quốc dương ở trên một tầng gác. Bác Giới tính ngốc hăng lên, kêu la in ỏi nói, ôi trời, vui quá à, sướng quá à, bữa nay đã ăn uống phè phỡn, no say rồi, phải đánh một giấc chứ. Sa Tăng cười nói, nhị sư huynh không biết gì hết, ăn no như vậy, làm sao ngủ được? Bác Giới nói, chú biết cái quái gì, tục ngữ có câu, ăn no chớ có dương dai, mở màn trong bụng, đi đời nhà ma. Đường Tăng cáo biệt quốc dương xuống tới trong đình, mắng trách Bác Giới nói, cái đồ bị thịt, càng ngày càng hư đốn, ở đây là xứ sở gì mà cứ bô bô nói láo, ngộ lỡ đến ta quốc dương thì liệu cái mạng ta có còn không? Bác Giới nói, Không sao đâu, chúng ta đã là thân gia với nhà họ, lẽ đâu họ lại tác quái với mình. Thường có câu, đánh chuột kiêng mã họ hàng, láng giềng mắng chửi phủ phàng không nên mà. Mọi người cứ vui đùa, sợ cái quái gì họ chứ. Đường Tăng quát mắng truyền, vứt cổ cái chú ngốc này xuống đánh cho 20 roi đi. Hành giả túm lấy bát giới quật xuống, Đường Tăng giơ roi lên đánh. Chú ngốc kêu la nói, dạ dạ, thưa phò mã gia gia, xin tha tội, xin tha tội. Ở bên cạnh, có các quan bồi tiệc can ngăn giúp. Chú ngốc lổng ngổng bò dậy, lầu bầu nói, quý nhân phò mã đó, đó là công việc chưa xong á mà đã dở ngay cái phép vua ra rồi. Hành giả bịt lấy miệng y và nói, thôi đừng có nói lung tung, ngủ đi cho rảnh. Mấy người ở lại ngủ cả ở Lưu Xuân một đêm, đến hôm sau lại chè chén như thường, luôn 3-4 ngày vui vẻ. Thấm thoát đã đến ngày 12 giờ tốt, có các quan ở ba bộ quan lộc tự tâu trình, lũ hạ thần dân chỉ từ ngày mồng 8, phủ phò mã đã sửa xong, chỉ đợi Trần Thiết đột cưới, yến tiệc hợp cẩn cũng đã sắm đủ, vừa chay vừa mặn cộng hơn 500 món. Quốc Dương vui lòng, muốn mời phò mã đến dự yến, chờ có quan nội cung đến trước mặt vua tâu nói, vạn tuế, đức thánh cùng kính mời. Quốc Dương liền lui vào trong cung, đã thấy hoàng hậu, ba cung sáu viện phi tần đưa công chúa đến cung Triêu Dương trò chuyện vui cười thật rất mực, hoa chồng gấm chất, riêng một nơi đẹp đẽ sang giàu hơn cả thiên đường điện nguyệt, chẳng thua gì phủ ngọc cung tiên. Xe Quốc Dương tới nơi, các hậu phi dẫn công chúa và thái nữ cung Nga ra đón tiếp. Quốc Dương vui mừng tiến vào cung Triêu Dương ngồi xuống, các hậu phi lễ chầu xong, Quốc Dương nói, công chúa hiền của ta, từ hôm mồng 8 kết qua gieo cầu, mày gặp được thánh tăng, à chắc còn đã mãn nguyện. Quan viên ở các nhà môn cũng biết theo ý ta, mọi việc đã chuẩn bị hoàn hảo. Ngày nay đã đến dài kỳ, phải sớm dự yến hợp cẩn, không nên bỏ lỡ thì giờ ngang. Công chúa đến trước mặt vua, rạp mình lại xuống tâu bài. Thưa phụ vương, hãy tha cho con muôn nghìn tội lỗi. Con có một điều tâu lên. Mấy bữa nay, nghe quan ở trong cung quyên truyền là Đường Tam Tạng này nè, có 3 người đồ đệ là những người thiệt là xấu xí. Tiểu nữ không dám trông mặt đâu, sợ khi trông thấy sinh ra sợ hãi quá. Muôn tâu phụ vương, hãy cho bọn họ ra ngoài thành đi, chứ đừng có để thân liễu yếu đào tơ của con phải kinh hoàng, ngộ nhỡ sinh ra tai vạ đó. Quốc Dương nói, con mà không nói thì suýt chút nữa trẫm quên. Bọn họ đúng là xấu xí thiệt. Mấy ngày liền ta đã thết đãi họ ở đình Lưu Xuân trong ngự uyển. Thôi được rồi, ngay bây giờ ta sẽ lên điện trao trả quan văn cho họ, bảo họ ra thành cho tiện việc hội yến. Công chúa cúi đầu cảm ơn, Quốc Dương liền lên xe ra điện, truyền chỉ mời phò mã và 3 vị cùng đến. Từ trước Đường Tăng đã bấm đốt ngón tay, tính từng ngày chịu đựng, đến ngày thứ 12 trời chưa sáng, Đường Tăng cùng 3 đồ đệ bàn mưu định kế nói, bữa nay là ngày 12 rồi, chuyện này phải tính sao đây? Hành giả nói, lão tôn đã nhìn thấy có chút khí mờ tối ở Quốc Dương, nhưng cái khí ấy chưa thấm hẳn vào mình, cái hại chưa lớn lắm, chỉ có chưa biết mặt mũi của công chúa như thế nào. Nếu mà công chúa ra, lão tôn trông thấy sẽ biết thật giả ngay, lúc đó mới tính cách được. Sư phụ yên tâm đi, nhất định hôm nay họ sẽ đến mời sư phụ và dồn chúng con ra ngoài thành. Sư phụ cứ nhận lời, đừng sợ, chỉ trong chớp mắt con sẽ tới theo bảo hộ sư phụ. Đang khi thầy trò bàn tán, quả có quan đương giá cùng với quan ở ti lễ nghi đến mời. Hành giả cười nói, đi, đi nào, nhất định là họ tống tiễn chúng tôi để sư phụ ở lại họp mặt, họp cẩn đó. Bác Giới nói, tiễn chân thì phải có hàng trăm hàng ngàn lạng vàng thôi bạc, tụi mình cũng phải sắm sửa lễ vật gì mang về, đến nhà ông cha vợ tôi lại hội thân chơi đùa chứ. Sa Tăng nói, sư huynh im mồm đi, đừng có nói nhảm nữa, cứ theo đại sư huynh mà làm. Thế rồi cả bọn quẩy hành lý dắt ngựa bạch cùng theo những vị quan đó đến dưới bệ ngọc. Quốc vương trông thấy truyền mời ba vị hành giả đến gần nói, các vị hãy đưa quan văn ra đây, trẫm sẽ phê và đóng bảo trao lại cho các vị. Ngoài ra còn xin tặng các vị nhiều tiền ăn đường, tiễn chân các vị đi Linh Sơn bái Phật, nếu lấy được kinh đem về sẽ có trọng thưởng, ta sẽ lưu phò mã ở đây, không được nhớ nhung. Hành giả cảm ơn. Bác Giới vốn là người nặng lòng tài sắc, đi ra nhận luôn. Hành giả vái dài một cái nói, xin đa tạ, xin đa tạ, thật đông đủ rộn rã quá. Rồi liền quay mình toan đi. Tam Tạng hoảng sợ đứng bổ choàng dậy, níu chặt lấy hành giả nghiến rít hàm răng nói, các con không đoái hoài gì tới thầy sao, nỡ bỏ đi hết hả? Hành giả cầm lấy tay Tam Tạng bấm vào gan bàn tay, từ mắt ra hiệu nói, sư phụ cứ ở đây, thu tâm vui hội đi, tụi con lấy kinh về đây sẽ đến thăm thầy mà. Trưởng lão nửa tin nửa ngờ, không nỡ rời tay. Các quan đều trông thấy cho là họ từ biệt nhau thật. Quốc vương vội vã lại mời phò mã lên điện, sai các quan đưa chân ba vị ra ngoài thành. Trưởng lão đành phải rời tay, theo lên điện. Bọn hành giả ba người cùng các quan ra khỏi cửa triều, mọi người cùng từ biệt nhau. Bác Giới nói, ủa, chúng ta đi thiệt hả? Hành giả không nói năng, cứ lẳng lặng đi tới rạm dịch. Dịch thừa mời vào, sai pha trà thết đãi. Uống trà xong, hành giả nói với Bác Giới, Sa Tăng, hai chú cứ ở yên đây, không có đi đâu hết á. Thể viên dịch thừa có hỏi công việc thế nào, chỉ trả lời qua quýt cho xong, chứ đừng có nói gì tới tôi. Tôi đi bảo hộ sư phụ đây. Đại thánh bèn nhổ một sợi lông tơ thổi hơi tiên vào hô, biến. Liền biến ra hình dung bản thân cùng ở trong trạm dịch với Bác Giới, Sa Tăng. Còn chân thân thì vút một cái, nhảy lên trên không, biến ra một con ong mật, nhẹ nhẹ bay vào trong triều. Trông thấy Đường Tăng ngồi trên cái đôn gấm, ở bên tả quốc vương, đang đăm đăm nét mặt, lửa đốt trong lòng. Y liền bay thẳng đến trên mũ tỳ lư, lẳng lặng bò đến bên tai thầy gọi bảo, sư phụ, con đã lại, xin thầy đừng lo lắng. Câu nói ấy, chỉ có Đường Tăng nghe thấy, những kẻ phàm nhân làm sao mà nghe được. Đường Tăng nghe mới tạm yên lòng. Một lúc sau quan trong cung đến mời nói, Vạn Tuế, đã đặt đại tiệc hợp cẩn ở trong cung chi thước, đức bà hoàng hậu và công chúa đều đợi ở đó, xin mời Vạn Tuế và quý nhân vào. Quốc vương vui mừng khôn xiết, liền cùng phò mã vào cung, chính là tà chúa Yêu Hoa, Hoa Chuốt Dạ, Long Thiền Tụng Niệm, Niệm Mua Sầu. Chưa biết Đường Tăng ở trong cung làm cách nào để thoát được, xem tới hồi sau sẽ hiểu.